Một hôm sư Huệ Thả gọi là tăng sáng đến bảo: Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng ngại xa xôi từ Ấn Độ sang, đem tính pháp nhãn tạng truyền cho ta. Nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bát, ngươi khéo giữ gìn chớ để đoạn tuyệt, nghe ta nói kệ. Cái câu này tôi cũng muốn giải thích cho quý vị nghe, hiểu cho rành rẽ. Nó là đem chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho ta. Thì quý vị thấy Tổ Đạt Ma trao cho Ngài Huệ Thả cái gì ngoài y bát? Mà sao nó truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho ta? Trao lúc nào? Có ai thấy không? Thì như vậy, nói truyền trao mà thực ra không có cái gì để trao hết, chỉ là một cái xác nhận mình đi đúng, mình hành đúng, phải không? Đó gọi là truyền trao. Hôm nay ta trao cho ngươi. Trao cái gì? Nãy giờ trao gì? Không thấy trao cái gì. Chỉ biết rõ tội nó không thiệt, không ở trong, không ở ngoài, phải không? Rồi biết Phật pháp không hai, thì đó gọi là trao. Cùng với y bát, thì y bát là cái bên ngoài. Người khéo giữ gìn chớ để đoạn tuyệt, nghe ta nói kệ. Bổn lai duyên hữu địa, nhân địa chúng hoa sanh. Bổn lai vô hữu chủng, hoa diệt bất tàn sanh. Đó, đây chúng tôi dịch: xưa nay nhân có đất, bởi đất giống hoa sanh. Xưa nay không có giống, hoa cũng chẳng tình sanh. Nghĩa là đất là cái chỗ để cho cái giống hoa nó nảy mầm, hạt hoa nó nảy mầm thành cái hoa, sinh ra đóa hoa. Thì như vậy cái hạt hoa rồi sanh ra cái cây hoa, rồi nở hoa, đó là cái mà tạm nương ở đất sinh. Chứ còn đất nó có sanh hoa không? Như vậy thì hoa và giống là các tạm sinh tạm diệt. Đối với đất thì đất chưa có sinh diệt, phải không? Thì đây là cái bằng tương đối mà nói thí dụ. Cũng như vậy, mê và giác là hai cái tướng có sinh có diệt, chứ tâm thể chưa sinh chưa diệt. Hầu mình chưa biết thì gọi là mê, mình biết rõ gọi là giác. Hai cái đó nó không có phải thiệt, nhưng mà đều do cái tâm thể hay là cái tánh sẵn có của mình mà ra. Đọc bài kệ xong, sư lại tiếp: ngươi phải tìm nơi núi sâu ở ẩn, không nên đi giấu quá sớm, trong nước sẽ có nạn. Tăng sáng thưa: thầy đã biết trước mọi việc, cuối xin từ bi dạy con rành rẽ. Thì Ngài nói rằng đây không phải tự ta nói, mà lời huyền ký của Tổ Bát Nhã Đa La do Tổ Đạt Na thuật lại cho ta nghe. Sau khi Tổ nhập Niết Bàn 150 năm, sẽ có những việc xảy ra như bài kệ này: tâm trung tuy kiết ngoại đầu hôn, thiên hạ tăng phòng danh bất trung, vi ngộ độc lâm sanh vô võ tử, hốt cùng tiểu thử tịch vô cùng. Đây là bài sắp nói trước những cái việc sắp đến. Thì trong đây dịch: trong tâm tuy kiết ngoài đầu hôn, tức là tâm kiết là trong tâm đã có người ngộ, nhưng mà cái hoàn cảnh bên ngoài sẽ có những tai nạn xảy đến. Đất xuyên phòng tăng tên chẳng trúng. Nên như vậy thì ở đất xuyên thì không phải là cái chỗ để họ truyền bá. Vì gặp độc long sanh con võ, tức là ở Trung Hoa có mấy cái nạn võ đế đó. Vua võ đế mà phá hại Phật pháp, cho nên Ngài nói trước để cho Tổ Tăng Sáng biết mà tránh. chợt nghe chuột nhỏ lặng vô cùng. Thì khi mà võ đế ra đời thì các cái tai nạn nó sẽ đến, đến năm tí nó mới hết. Xét về thiên số nhập đời của ngươi, ngươi cố gắng gìn giữ, ta cũng có cái nợ ngày trước nay cần phải trả. Bởi vì ta còn chút nợ cho nên bây giờ cũng phải trả. Sư sang xứ nghiệp đô tùy mi giáo hóa, thuyết pháp độ sanh ngót 34 năm. Mi giáo hóa với một tư cách là một thiền sư. Bây giờ lúc đó có một văn sĩ nổi tiếng là Thành Đồng, tên Mã Tăng Na. Mã Tăng Na chứ không phải Ma. Mã Tăng Na năm 21 tuổi, ông đã giảng được sách lễ kinh dịch tại miền Đông Hải. Thính giả đến nghe đông như chợ. Một phen gặp sư, Tăng Na liền xin xuất gia đầu Phật. Từ đây về sau, ông ta chẳng cầm đến cây viết, bỏ hết sách thế gian, chỉ một y, một bát, một tọa cụ, ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một lần, chuyên tu hạnh đầu đà. Đó là ngày Mã Tăng Na đó, nghĩa là khi ngộ đạo rồi sống cả hết sức đạm bạc. Giờ lại có ông cư sĩ Hướng là nhà văn Nguyên Bác, chẳng màng đến bả công danh, tánh thích rừng sâu quê vắng, đói ăn lá cây, khát uống nước giếng, làm bạn với nước biếc non xanh để di dưỡng tinh thần. Nghe sư Hoằng Quá ở Bắc Tề, ông liền biên thơ hỏi, thơ viết: Bạch thầy, theo thiện ý của tôi, người đời cảnh tạ, công danh phú quý như lùm mây nổi, lạch biển gồm dâu, đài cát phong lương như hòn bọt nước, có cái gì là chân thật đáng để ta quý trọng? Một người mới biết đạo sơ sơ mà nói nghe thấm quá chừng, hơn mình khá khá chưa, hơn với Phật tử mình học đạo 50 năm chưa. Nghĩa là người đời cảnh tạm, người đời cảnh tạm ở đây mấy chục năm đi không phải tạm là gì, phải không? Công danh phú quý như lùm mây nổi, ngày nay ngồi cái ghế cao, mai mốt cái bị rớt. Như vậy thì được đó, rồi mất đó, giống như là cái đám mây trên bầu trời, mới thấy nó tụ đó, rồi một lát nó cũng tan liền, không có bền, không có đâu. Lạch biển còn dâu như ở gần cái sông cái, chúng ta thấy chỗ đó ngày xưa là một lạch nước, lâu lâu cái biến thành cái cồn, phải không? Rồi có chỗ những cái cồn nổi lâu năm rồi lập lần cái nó sụp từ từ, hoặc là có những cái mảnh đất giữa mấy sông cái lâu lâu cái nó sụp ùn xuống, thì như vậy nó đổi thay luôn, nó không có cái gì bền bỉ. Đài cát phong lưu như hòn bọt nước, mà người ta thích đài cát, thích phong lưu không? Phong lưu đài cát như hòn bọt nước, thấy nó nổi trước cái mắt ta mất tiêu, không có bền, không có lâu. Nhưng mà ai cũng thích đài cát, thích phong lưu, phải không? Được đài cát phong lưu là thích lắm, nhưng mà đó là tạm thời, không có gì bền. Cho nên ngày kết thúc, có cái gì chân thật đáng để ta quý trọng? Như vậy thì có cái gì chân thật mà quý trọng? Ra bây giờ nói về cái lý nè. Vì bởi bóng do hình mà có, vang theo tiếng mà sanh, đuổi bóng nhập hình, chẳng biết hình là gốc của bóng, to tiếng để ngăn vang, đâu biết tiếng là cội của vang. Như chúng ta đi ra ngoài nắng thì nhìn dưới đất thấy có cái gì? Thấy được cái bóng của mình. Có người họ sợ bóng quá, cái rồi họ cứ cắm đầu mà nắng mà chạy, chạy chừng nào hết bóng. Bây giờ muốn hết bóng thôi sao? Chịu khó bước vô nhà hết liền, phải không? Bước vô nhà thì hết bóng. chứ còn cái chạy mà chạy cho mấy mà càng chạy mà nắng chừng nào thì bóng càng rõ ràng chừng ấy. Cho nên cái bóng là do hình mà có. Bây giờ mình cứ chạy trốn bóng, mà cứ chạy mà nắng thì không bao giờ hết bóng. Cho nên là chẳng biết hình là gốc của bóng. Rồi như mình lên núi gần mấy cái hang, mình nói một tiếng, kêu một tiếng to thì có cái phan lại, thấy không? Cái phan lại giống hệt cái tiếng nói của mình. Mà kêu nói một hồi cái mình sợ cái phan quá, nói sao cái gì ở trong đó đáp lại mình, mình sợ quá. Mình sợ quá mà cố tha cho nó ác cái phan, nó ác được không? Mà muốn đừng có phan thì phải làm sao? Thôi im lặng, thấy không? Im lặng thì phan nó hết. Đó, cho nên nó đâu biết tiếng là tội của phan. Thì như vậy đó là nói cái nghĩa lắm. Bây giờ đi thẳng vô, trừ phiền não mà thú hướng niết bàn, dụ bỏ hình mà tìm bóng, lìa chúng sanh mà cầu Phật quả, dụ im tiếng mà tìm phán. Thì hình như vậy thật là thấu đáo. Trừ phiền não mà thú hướng niết bàn, dụ bỏ hình mà tìm bóng. Như vậy mình tu trừ phiền não để cầu cái gì? Cầu niết bàn. Đó là bỏ hình mà tìm bóng. Như vậy thì phải sao? Nuôi phiền não, phải không?